ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, hôm nay đó có hơn 700 bà con cô bác khiếm thị về chùa Giác Ngộ niệm Phật. Sở dĩ có nhân duyên lành này đó là do chị Thùy Dương phát tâm cúng dường tặng quà cho quý bà con cô bác, trong đó có một quà máy niệm Phật và nghe thuyết giảng có dung lượng 16 GB, chứa đựng được khoảng 750 bài thuyết giảng của thầy. Chị Thùy Dương làm công việc này nhằm hồi hướng công đức cho mẹ của chị vừa qua đời cách đây hơn 2 tuần. Thì theo truyền thống bóng tán của đạo Phật đó, thì con Thảo cháu Hiền nỗ lực làm các việc phước thiện để hồi hướng công đức cho người quá cố. Thì nhân dịp này đó, thầy kính gửi đến các quý bà con cô bác đề tài: đừng tự hành hạ bản thân. Hành hạ bản thân đó là tạo ra các hành động bằng tư duy ở tâm, bằng lời nói và bằng việc làm, tạo ra một cách vô tình các nỗi khổ và niềm đau mà lẽ ra đó chúng ta nên vẫy tay chào vĩnh viễn với chúng. Thiếu sự sáng suốt, thiếu làm chủ tâm, một số người trong chúng ta đã vô tình tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, và nỗi khổ niềm đau đó đã lây lan ảnh hưởng đến những người thân, bao gồm cha mẹ, con cái, anh chị em và bà con huyết thống. Do đó đừng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho bản thân đó, vừa là một mà lời khuyên và cũng vừa là một mệnh lệnh để chúng ta hãy tự sáng suốt lên, không tự hành hạ bản thân về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và hành vi. Để nỗ lực thành công về vấn đề này đó, quý bà con cô bác hãy nỗ lực làm những điều như sau. Điều 1, vượt qua mặc cảm bản thân. Thường những người không lành lẹn cơ thể và sáu giác quan có mặc cảm về bệnh tật và những chướng duyên mà mình đã gánh vác là lúc đó, từ thuở mà mình còn nằm ở trong bụng mẹ. Thiếu ánh sáng do hư đôi mắt, thiếu âm thanh do không thể nghe, hoặc là cơ thể bị què hoặc tê bại liệt, làm cho đương sự không thể tự mình đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt, nói và giao lưu giống như bao nhiêu người khác. Ức chế tâm lý đó đã làm cho những người bị khuyết tật các giác quan và cơ thể đó có cái mặc cảm về bản thân. Kéo theo sau các mặc cảm này đó, người bị khuyết tật thường tự hành hạ cảm xúc chính mình rằng tại sao cuộc đời của tôi bi quan quá, chán chường quá, khổ đau quá, nghèo khó quá, bất hạnh quá. Thực tế khi mình bị khuyết tật một chi phần nào đó, một giác quan nào đó, ta đã kém may mắn hơn những người lành lẹn còn lại. Việc này ai cũng biết rồi. Nhưng mà tâm lý tự hành hạ bản thân về phương diện cảm xúc do mặc cảm tự ti đó đã làm cho nỗi khổ niềm đau đó đó có cơ hội gia tăng theo khuynh hướng cường điệu hóa. Cho nên nỗi đau đó nó dây dưa gắn kết bám víu vào cuộc đời của những người bất hạnh nhiều hơn là thực tế các khiếm khuyết đó có thể mang lại cho chúng ta. Mặc cảm bản thân còn bao gồm mặc cảm về thân phận của mình, mặc cảm về gia đình không giàu có, không đầy đủ các tiện ích vật chất, mặc cảm về chiều cao quá khiêm tốn, mặc cảm về làn da không được trắng trẻo, mặc cảm về mụn, rồi các nốt ruồi và những hình ảnh khác đó làm cho chúng ta đó không được đẹp và hấp dẫn như những người khác, hoặc là mặc cảm về tiền lương, mặc cảm thất nghiệp, mặc cảm vị thế xã hội và nhiều mặc cảm khác đã làm cho mình á tự trở nên tự ti, tức mình có cảm giác là tôi thấp kém, tôi nhỏ bé, tôi khổ đau, tôi là người bất hạnh. Vượt qua mặc cảm tự ti, trước nhất là một và nhận thức sáng suốt, kế đến á là những nỗ lực xứng đáng để giúp cho các vị đó có thể vẫy tay chào với các nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải. Nỗ lực đơn giản nhất cần phải làm là gì? Tôi nhận thức rõ nỗi khổ niềm đau các bất hạnh là những hiện thực mà tôi đang vướng phải. Quý vị chỉ đơn thuần ghi nhận nỗi khổ niềm đau đó thôi, không chạy theo nó, không cường điệu quá nó, không cảm xúc về nó, không mặc cảm bởi nó, chỉ đơn thuần ghi nhận. Sau đó quý vị hãy tiếp tục nhận ở trong đầu, tất cả những việc đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Và quý vị có thể nhận như thế này: tôi bị khiếm tật thì có sao? Chẳng lẽ người khiếm tật không để được hạnh phúc, bình an và trải nghiệm được những giá trị cao quý trong đời? Bởi vì có rất nhiều người bị khuyết tật vẫn trải nghiệm được hạnh phúc do làm chủ được cảm xúc, tâm tư, nhận thức, lối sống và hành vi ứng xử trong đời. Do đó tất cả các cái tâm niệm mặc cảm tự ti đều trở nên vô ích và chỉ làm cho nỗi đau mà quý vị đang chịu đựng đó có cơ hội trở nên dai dẳng và dây dưa nhiều hơn thôi. Bây giờ quý vị hãy làm theo thầy cái câu sau đây nha, để mình nhẩm thường xuyên. Nỗi khổ niềm đau là chuyện nhỏ. dầu bị khuyết tật tôi vẫn sống hạnh phúc. Hạnh phúc là do tôi làm chủ được cảm xúc và cuộc sống này. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Nhớ là khi vỗ tay tán đồng một việc gì đó, bà con cô bác hãy nở nụ cười thật là tươi. À, đúng vậy đó. Ở trên này thầy nhìn xuống thấy quý vị rất là đẹp trai, đẹp gái và đẹp lão. Khi những nụ cười giòn giả hay là cười mỉm chi xuất hiện đó, gương mặt quý vị trở nên là sáng rực lên. Điều đó chứng tỏ quý vị đang được hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc đâu có phải tốn tiền để mua hay phải trở thành một người giàu có mới có thể trải nghiệm được. Mà hạnh phúc là gì? Những niềm vui về phương diện giác quan, những niềm vui do quý vị làm chủ được cảm xúc, và những niềm vui đó do trải nghiệm được những giá trị tinh thần cao quý trong đời. Như vậy việc trải nghiệm được hạnh phúc có khó lắm không? Vì hãy trả lời một lần nữa, để trải nghiệm hạnh phúc có khó lắm không? Nếu không quý vị hãy trải nghiệm hạnh phúc nào. Khi các vị lập ba câu: mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết nó trong khả năng của mình, và khuyết tật không phải là một nỗi đau, tôi sống được hạnh phúc bây giờ và tại đây đó, thì quý vị đang sử dụng nhận thức đúng và tư duy tích cực á, để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau của bản thân. Và bằng lối nhẩm, tức là từ cái ám thị, một cái luồng nhận thức đúng đưa vào trong tâm á, thì quý vị sẽ trở nên hăng quan hơn, lạc quan hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn, và do đó cuộc đời quý vị sẽ trở nên là tươi rói hơn. Mặc dầu á, cũng con người đó cũng với những cái bệnh tật mà mình á đã vướng phải từ lúc mới lọt lòng, hoặc là trong thông qua quá trình sống á, chúng ta bị vướng kẹt vào một cái bệnh nào đó. Do đó quý vị hãy tự nói giỡn chơi, vui đùa để tạo ra những cái trạng thái tâm lý tích cực. Ví dụ hai người kiếm thị đang ngồi nói chuyện với nhau, một người có thể nói đùa: anh thấy tôi có đẹp trai không? Người kia trả lời: nếu tôi không thấy anh đẹp trai là tôi chết liền. Thì những câu nói đùa đó đó, nó chẳng tốn đồng xu nào, mà nó làm cho hai người đó cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc. Do đó trong mọi hoàn cảnh và tình huống, các bà con hãy nỗ lực nhìn vào cái góc độ tích cực, để làm cho cuộc đời của mình nó không trở nên là mù ám, buồn bã, chán chường, tuyệt vọng, khổ đau và bế tắc. Tất cả chỉ cần nỗ lực đúng là có thể đạt được các hạnh phúc nhỏ nhỏ đó ở trong tầm tay của mình. Quý vị có thể tự an ủi rằng đó, tôi bị khuyết tật, tôi bị bệnh, nhưng không nhất thiết vì thế mà tôi không được hạnh phúc. Nhà cửa, tiền bạc, gia tài, sự nghiệp, vị thế xã hội không phải là hạnh phúc. Chúng chỉ là những tiện ích để phục vụ cho cuộc sống của con người thôi. sử dụng chúng đúng cách hạnh phúc sẽ có mặt, sử dụng sai cách đó, người sở hữu nhiều tài sản sẽ trở thành con lạc đặc bị những tài sản đó giật dây và trói buộc thôi. Chính vì thế, do thiếu tu tập, thiếu sáng suốt, một số người giàu có bao gồm các triệu phú đã bị điên loạn hoặc chọn con đường tự vẫn mà chết vì họ bế tắc quá, không giải phóng được các nỗi khổ niềm đau. Vì đó, miễn là đó, trong cuộc sống quý vị trải nghiệm được niềm vui, hạnh phúc thông qua nụ cười và những giá trị cao quý khác ở trong đời, nhớ là đừng để tâm mình bị chi phối bởi các mặc cảm về bản thân, thì chúng nó không giúp ích gì cho bản thân chúng ta cả. Nếu quý vị thấy việc nói không với mặc cảm tự ti đó là một nỗ lực đúng, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều hai, vượt qua nỗi khổ niềm đau quá khứ. Phần lớn các nỗi khổ niềm đau mà con người đã trải nghiệm đó thuộc về quá khứ rồi. Có thể nỗi đau đó xuất hiện trong cuộc đời của quý vị cách đây 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm, 1 năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đang tiếp tục diễn ra với quý vị. Ký ức về quá khứ một cách thiếu chọn lọc đã làm cho quý vị đã vô tình hâm nóng lại các nỗi khổ niềm đau và các bất hạnh đã từng xảy ra. Và do đó bằng cách này đó, quý vị trở thành người đó là nhai lại, nuốt lại, ăn lại những thực phẩm khổ đau mà mình đã từng đó bị bế tắc. Cho đó là những hành động đó, tự là nối kết với những nỗi khổ niềm đau thuộc về quá khứ. Theo Đức Phật đó, đây là hành động thiếu sáng suốt mà người tu học Phật đó cần phải nhanh chóng khép lại và vượt qua. Có người đó bị vợ bỏ, có người đó bị chồng đó lấy vợ bé về hành hạ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Có người bị lừa đảo dẫn đến tình trạng đó là suy sụp toàn bộ đời sống tài chính gia đình. Có người bị lừa dối, có người đó bị bệnh tật, có người đó bị mất tai, mất chân, mất ánh sáng, mất khả năng nghe và nhiều sự tổn thất khác. Thì mỗi người đó trong quá khứ đều có ít nhiều các nỗi khổ niềm đau, các bế tắc, các trở ngại. Người giàu cũng thế, người trung lưu cũng vậy, người bình dân á, nỗi khổ niềm đau đó có thể nhiều hơn về phương diện thiếu vật chất. Và vấn đề mà chúng ta cần phải nhận diện là gì? Nỗi khổ niềm đau nào xuất hiện trong quá khứ, tôi ghi nhận rằng nó không còn tồn tại nữa, do đó tôi phải có trách nhiệm quên đi và khép lại tất cả các nỗi khổ niềm đau. Phải thường xuyên nhẩm câu đó: khổ đau nào thuộc quá khứ, tôi hãy để yên nó với quá khứ, không đào bới nó lại, không nhắc lại, không ôm lại, không hâm nóng lại. Nhờ đó các nỗi khổ niềm đau đó không còn cơ hội tấn công và đó là nuốt chửng cuộc sống hiện tại của chúng ta. Ngoài nhận thức này đó, quý bà con hãy tập trung tìm những niềm vui đang diễn ra hiện tại để thay thế tâm mình bởi những đối tượng tích cực hơn, những nội dung làm cho mình cảm thấy vui sướng hơn, thay vì mình tự hành hạ mình bởi nỗi đau quá khứ. Giá mà cách đây 20 năm, 30 năm tôi không bị khiếm thị, bây giờ tôi đã có thể trở thành triệu phú rồi. Giá mà ngày trước tôi không bị tai nạn dẫn đến mất đi những chi phần của cơ thể, bây giờ tôi đã có vợ con hạnh phúc và mọi thứ đó đều nằm ở trong tầm tay của tôi rồi. Cách nói giá mà gắn kết với quá khứ đó đó, nó làm cho mình cái gì, là cảm thấy mình vui được cái lúc mình nói như thế. Nhưng mà càng nhẩm như thế, càng nhớ như thế đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời của mình đó là đáng trách, đáng lên án, đáng tội nghiệp ở ngay cái giờ phút và không gian hiện tại này. Và lối suy nghĩ đó nó không giúp cho quý vị đảo ngược được tình thế của cuộc sống. Người bị mất đi chi phần của cơ thể, bị khuyết tật á, đã phải sống với nó như thế rồi, có nói lên những cái câu nói hoặc là tư duy những cái nhận thức, giá mà ngày trước nó không có thế này thì bây giờ tôi đâu đến nỗi như thế, hoàn toàn không xoay trở được tình thế, không thay đổi được vấn đề gì, chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau đang vướng phải đó trở nên bi đát hơn thôi, nặng nề hơn thôi. Thay vì suy nghĩ những cái câu bắt đầu bằng chữ giá mà ngày xưa, thì bây giờ quý vị hãy tập trung vào hiện tại này. Rất may, cũng nhờ những khuyết tật của cơ thể, nhờ những cái khó khăn bất hạnh mà tôi đã trải qua đó, tôi đã được các bạn đạo dẫn đến các chùa để sinh hoạt. Tôi có cơ hội niệm Phật thường xuyên, tôi có cơ hội đã tham dự những khóa tu 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng tại các chùa. Tôi đang trải nghiệm đời sống tâm linh, tôi cảm nhận được hạnh phúc và tôi sống rất là an vui bây giờ và tại đây. Phương pháp thay thế mà thầy vừa nói đó tạm gọi là phương pháp đổi đài tâm. Tâm chúng ta có nhiều cái kênh, nhiều đài tiếp nhận á, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và chuyện tương lai. Chuyện tương lai thì chưa đến, chúng ta tiếp nhận nó bằng sự tưởng tượng và hình dung. Chuyện quá khứ đã qua, chúng ta tiếp nhận nó bằng sự hâm nóng lại của ký ức. Còn chuyện hiện tại đó thì nó rất nhiều, thì thay vì hướng đến tương lai là không có thật, chúng ta hãy khép nó lại đi. Tương lai là kết quả của hiện tại thôi. Hãy đầu tư thật tốt các cái chất liệu hạnh phúc bây giờ và tại đây, quý vị sẽ có được một tương lai như ý muốn. Thay vì hồi ức về nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra, nỗi khổ niềm đau đó được hâm nóng lại thêm nhiều lần nữa, quý vị hãy để tâm mình vui với những đối tượng và nội dung đang có mặt ở hiện tại này. Và bằng cách đó, quý vị sẽ làm chủ được các hạnh phúc dầu rất đơn sơ. Giống như một người xem TV, còn đối với người kiếm thị thì nghe radio hoặc là sách nói. Có những chương trình sẽ làm cho quý vị cảm thấy chán ngấy, không thích. Thay vì tiếp tục ngồi xem hay là nghe chương trình đó, quý vị hãy dùng remote control để bấm qua một kênh mới, một đài truyền hình mới, để xem và nghe các nội dung mới, và chỉ dừng lại đối với chương trình nào mình thật sự hài lòng thôi. Khi chúng ta không có cơ hội để nhìn thấy đó, thì lỗ tai quý vị sẽ trở nên rất thính về việc nghe. Quý vị có thể nghe giọng nói một người nào đó, nhớ rõ ràng 5 năm, 10 năm, 20 năm gặp lại, chỉ cần nghe lời nói đó thôi là quý vị đã có thể nhận ra được đây là người thân. Mà những người đầy đủ hai mắt đó không thể có được lợi thế đó. Vì đó bất cứ kỳ nào, nội dung gì, vấn đề nào nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, khó ưa, khó hài lòng, khó hạnh phúc, hãy khép những điều đó lại bằng việc chuyển tâm mình qua một nội dung mới. Thì bằng cách đó đó, quý vị sẽ thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau đã thuộc về quá khứ rồi. Quý vị thấy việc là thế này có dễ làm không? Ở đây có bà con nào bị nghiện thuốc lá không? Giơ tay lên thầy coi. Chỉ có chưa đầy 10 người trên tổng số 700 người. Đó là con số khá lý tưởng. Hãy dâng cao một tràng vỗ tay để tán thưởng những người không nghiện thuốc. Để vượt qua thói quen hút thuốc lá đó, thì y khoa ngày nay có nhiều phương pháp. Một trong những phương pháp đó là thay thế. Lúc nào có cơn nghiện trỗi dậy đó, thì người nghiện nó sẽ cho vào trong miệng của mình đó những viên thuốc và những cái viên kẹo ngậm, hoặc là hút thuốc điện tử. Nó có cái mùi giống như là thuốc lá thật, nhưng hoàn toàn không có các độc tố thật ở trong đó, để không gây ra các cái nỗi khổ niềm đau về bệnh lý. Còn kẹo ngậm nó làm cho nó mình có niềm vui mới với cái lưỡi và với cái khẩu vị ngay lúc đó, để từ đó quý vị đó không phải gọi là cảm thấy khó chịu và bị chi phối bởi cái cơn nghiện hút thuốc lá đang hoàn thành và diễn ra xung quanh mình. Còn đối với những người nghiện ma túy tổng hợp, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện xem tin, nghiện điện thoại, quá 2 tiếng rưỡi trên một ngày đó, thì cần phải thay thế đó bằng những nỗ lực lao động tay chân, hoặc là chơi thể thao, vận động toàn thân, võ thuật, yoga, vân vân, để thân thể chúng ta đó là muốn lấy một cái lượng gọi là năng lực, và từ đó đó chúng ta tạm thời quên đi được những cái niềm vui ảo trong một cái thế giới ảo bởi những cái cơn nghiện rất là tiêu cực này. Tất cả cái đó được gọi là phương pháp thay thế. Như vậy, thầy đề nghị quý vị hãy thay thế quá khứ khổ đau bằng những nội dung, những đối tượng có giá trị hạnh phúc ở trong giờ phút và không gian hiện tại này. Bằng cách đó đó, đang có mặt ở tại một ngôi chùa để nghe thuyết giảng, để sinh hoạt Phật pháp, để tụng kinh, để niệm Phật, quý vị hãy quên đi tất cả mọi thứ thuộc về quá khứ, mọi thứ thuộc về tương lai, thậm chí quên đi tất cả mọi thứ về hiện tại, ngoại trừ nội dung đang diễn ra mà mình đang giữ phần. Cái đó Đức Phật gọi là sống trong chánh niệm và tỉnh thức bây giờ và tại đây thôi. Những người khiếm thị thì thường dễ tập trung nhờ lỗ tai nghe rất thính, nghe cái gì là có thể nhớ trọn đề. Và như vậy đó, thực tập chánh niệm bây giờ và tại đây đó giúp cho quý vị có được cái chiều sâu về tu thiền, tức là mình sống hướng nội, quán chiếu dòng cảm xúc, quán chiếu tâm tư, quán chiếu nhận thức, dễ dàng thành công hơn là những người có đôi mắt lành lẹ. Về bẩm sinh đó thì con ngựa có khả năng là phan duyên, nó nhìn trước, nhìn trái, nhìn phải, cho nên để cho con ngựa chuyên chở hàng hóa dàn cách trên lưng của nó, chủ nhân của con ngựa phải bịt ở mắt trái và mắt phải lại, con ngựa chỉ còn một cái góc nhìn, đó là tới phía trước thôi. Do đó trên đường đi đó nó không lơ đễnh, và nhờ vậy mà mục đích của sự đến đó đã được con ngựa thực hiện thành công. Chủ nhân của con ngựa sẽ thưởng cho nó đó là nhiều nấm mã mạch mà ăn vào đó, thì cái năng lượng của con ngựa sẽ được phục hồi, sức dẻo dai của nó sẽ tiếp tục được diễn ra. Cho nên hãy tập trung vào giờ phút hiện tại này, khép tất cả các quá khứ lại, đặc biệt là quá khứ nào gắn kết với nỗi khổ niềm đau, thì quý vị đó sẽ trải nghiệm được hạnh phúc một cách là sâu lắng hơn và dễ dàng hơn. Nếu quý vị thấy lời đề nghị này đó là có thể thực hiện được và nằm ở trong tầm tay của quý vị, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay và nở được cười thật là lớn. Những tràng vỗ tay thì giòn giả mà nụ cười thì chưa có nhiều. Thì cứ tập một thói quen là khi chỗ tay là cười, hoặc là cười miễn truy, cười duyên, cười kha khả, cười khanh khách, cười thoải mái, cười mắc rồi không đẻ, cười theo cái kiểu mà người ngồi xung quanh đó cảm thấy là vui lây. Phải tập thành thói quen. Thì khi mà mình ở một mình cũng vậy, ngồi nghe sách nói là kinh Phật, một bài thuyết giảng ở hiện tại, quý vị đã quên quá khứ rồi, có niềm vui gì đó quý vị cứ cười kha khả lên. Thì đảm bảo quý vị đang truyền một năng lượng rất tích cực, lạc quan, yêu đời cho những người đang ngồi xung quanh chúng ta nhìn và nghe thấy những gì mà mình đang làm. Điều 3, vượt qua nghiệp thị phi. Một số người dễ nhạy cảm về phương diện cảm xúc, khi nghe người ta nói xấu về mình, bình phẩm, chỉ trích, tấn công một cách công khai trên các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, hoặc là nói lén, nói xấu, nói sau lưng, hay là đâm sau lưng chiến sĩ, việc nghe những điều đó đã làm cho người nhạy cảm xúc đó là bùng nổ nỗi khổ và niềm đau. Những người đó có thể nhẩm ở trong đầu là tôi đâu đến nỗi tội tình như thế, tôi đâu đến nỗi là một người tệ hại như thế, tôi đâu đến nỗi là một người xấu, mà tại sao cuộc đời của tôi đó bị nhiều người tấn công, bị kẻ này nói xấu, bị kẻ kia đó là nói những điều không có sự thật. Những nhận thức như thế đó chỉ làm cho quý vị trở nên đau khổ thêm thôi. Quý vị sẽ cảm thấy khó chịu, tức tối, và mình muốn tìm ra một cái câu giải pháp tại sao việc đó không xảy ra với người khác mà xảy ra với chính mình. Tất cả những cái lối suy nghĩ đó nó chỉ làm cho nỗi đau tiếp tục hoành hành mình chứ không có kết thúc được. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: người hoàn toàn bị chê, người hoàn toàn được khen, không có thật trên đời. Thế ý Đức Phật muốn nói rằng đó là dầu là người tốt, người có ích, người giúp đỡ cho cộng đồng và xã hội, làm nhiều việc bằng thái độ vô ngã, tâm lý vị tha đi nữa, quý vị vẫn trở thành đối tượng bị tấn công, bị chỉ trích, bị nói xấu, bị phê bình, bị ganh tị, bị ém nhẹm, bị chù dập, vân vân. Mỗi nơi mỗi kiểu, mỗi người một tình huống khác nhau. Do đó, việc kỳ vọng rằng á, những lời thị phi không đến với mình á, sẽ làm cho quý vị trở nên thất vọng thôi. Vì thị phi đó là bản chất của cuộc đời, và đó là cái quyền tự do của nhiều người. Người ta được quyền nói xấu mình. Do đó, để ý đến lời thị phi nhiều, nghe những câu chuyện thị phi nhiều, thì nỗi khổ niềm đau sẽ khó có thể kết thúc được, sẽ khó có thể khép lại được. Vấn đề mà chúng ta cần phải xử lý thị phi là gì? Đó là không bận tâm đến nó, không quan trọng quá nó. Thì dầu cho nó có, nó trở nên là vô nghĩa, vì nó không ảnh hưởng đến nhận thức và lối hành xử của chúng ta. Thị phi thường diễn ra dưới ba góc độ khác nhau. Thứ nhất là người cố tình tạo ra câu chuyện thị phi. Thứ hai, người bị vô tình hay cố ý nghe những nội dung thị phi từ người tạo ra thị phi. Thứ ba, lặp lại nội dung thị phi đã được nghe đó cho người mà mình nghĩ rằng mình quan tâm, hoặc là mình muốn cho những người biết đến cái sự kiện đó xảy ra với người A và với người B. Như vậy, cả ba đối tượng nêu trên đó đều vướng dính đến nghiệp thị phi, mà nặng nhất là người tạo ra cái câu chuyện thị phi đó. Nếu quý vị là người nói chuyện thị phi của người khác, thì chúng ta hãy tập vào thói quen đó là hãy nói chuyện tốt, thay thế bằng những lời khen, tìm cái điểm tích cực của người khác để mình tán dương công đức thôi. Không nói sau lưng, không nói khi người khác vắng mặt. Và do đó, nghiệp thị phi này đó, với tư cách là người phát ngôn đó, sẽ có thể được khắc phục và vượt qua. Trong đạo Phật đó, có hạnh là tùy hỷ công đức, tức là tìm những điểm tích cực, những giá trị, những đóng góp của một người nào đó, có thể chúng ta có quan điểm khác, có lối sống khác, để chúng ta tán dương và khen ngợi người này. Nhờ đó chúng ta không bị vướng vào nỗi khổ niềm đau của sự hiềm khích, của oán hận, của hận thù, để chúng ta kết thúc vĩnh viễn được cái nghiệp nói những lời thị phi. Bất cứ ai cũng có những điểm tích cực và những điểm tiêu cực. Góp ý về những điều tiêu cực á, thì hãy góp ý ở nơi riêng tư, để cho người đó không bị tự ái, không mặc cảm, nhờ đó họ có thể khắc phục và vượt qua. Tán dương ai về phương diện tích cực và điều tốt, hãy nói điều đó trước mặt quần chúng, để cho nhiều người biết, bắt chước làm gương, để trở thành những tấm gương tốt đẹp tích cực tương tự. Thì bằng cách này đó, quý vị một mặt là thoát ra khỏi nghiệp thị phi, và mặt khác đó là trở thành người đó mang lại những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Còn nếu quý vị là người vô tình đó, nghe hoặc bị bất đắc dĩ mà nghe phải những câu chuyện thị phi nói xấu về người khác đó, thì tốt nhất quý vị có thể góp ý thật với cái người nói thị phi rằng là cuộc sống của tôi bận rộn lắm, tôi có quá thời giờ cho bản thân mình và cho gia đình mình, cho nên xin lỗi anh, xin lỗi chị, tôi không có thời giờ để nghe những câu chuyện này, xin là cáo từ. Chứ nếu quý vị cả nể, ngồi lẳng lặng, mặc dù trong lòng mình không thích, nhưng mà khi mình ngồi lẳng lặng đó, thì người nói thị phi nghĩ rằng là mình tán đồng A vua, theo cái câu chuyện đó. Cho nên họ mở tối đa cái volume của lời nói thị phi này ra nhiều hơn, làm cho mình trở nên lãnh đủ. Và quý vị đã vô tình trở thành sọt rác thị phi để người khác quăng vào những điều không vui và không thích. Và bằng cách đó đó, quý vị sẽ thoát ra khỏi cái câu chuyện thị phi rất là nhẹ nhàng. Nghe nhiều chuyện thị phi về đầu óc mình phiền não dữ lắm, mệt mỏi, khó chịu lắm, vì toàn là những cái năng lượng tiêu cực, những nội dung đó, xấu không à. Đang khi cái cuộc sống của mình nó đã khổ rồi, có nhiều điều không được vui rồi, mà nghe toàn là những điều xấu, điều sai, điều quấy, điều dở, điều tiêu cực ở người khác, thì quý vị á sẽ bị phân tâm vào những nội dung này. Cho nên á, cái sự tập trung vào hạnh phúc của bản thân mình, quý vị sẽ rất khó có thể đầu tư. Thì tốt nhất là không nghe chuyện xấu của người khác, ngoại trừ những người đó có liên hệ đến quý vị, quý vị nghe biết để giúp đỡ họ, khích lệ họ vượt qua. Chứ không nên vô tình hay tình nguyện trở thành là cái sọt rác của những câu chuyện thị phi. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ vượt qua được cái nghiệp người khác nói thị phi, và quý vị sẽ không phải nghe những chuyện không đáng nghe. Sau khi đã vô tình nghe một cái câu chuyện thị phi nào đó rồi, hãy tập thói quen đó, vào lỗ tai trái thì nó thoát ra khỏi lỗ tai phải. Đừng giữ lại trong đầu óc của quý vị. Và cũng đừng lặp lại cái câu chuyện thị phi đó, vì kể lại câu chuyện thị phi đó cho người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, nói theo Đức Phật là quý vị đang mồi lửa thị phi, đốt cháy hạnh phúc của những người thân ở trong nhà hoặc là những người bạn ở bên ngoài. Vô tình bị nghe phải những câu chuyện thị phi được quý vị lặp lại thêm một lần hoặc nhiều lần nữa. Do đó tốt nhất là nghe rồi đó, quên nó đi, đừng nhớ đến nó nữa. Kể từ khi Chùa Giác Ngộ tặng cho quý vị mỗi người một cái máy nghe giảng đó, thì lúc nào rảnh á, thay vì nhớ đến chuyện quá khứ, quá khứ với nó có điều đau sẽ hâm nóng lại, thay vì nghe chuyện thị phi, chuyện thị phi sẽ làm cho quý vị mệt mỏi và mất thời giờ, thì hãy mở một bài giảng lên, một bài kinh để chúng ta nghe và trải nghiệm những giá trị tinh thần cao quý. Nhờ đó đó trí tuệ của quý vị được mở mang. Trong Tịnh Độ Tông á, các bài các sư cô thường có một bài kệ 4 câu khích lệ chúng ta hãy vượt qua các chuyện thị phi. Nội dung nó như sau: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh tan vọng niệm chết, hiển pháp thân chư Phật. Ít nói một câu chuyện á, là lời đề nghị kêu gọi chúng ta chắt lọc những nội dung trong truyền thông bằng miệng, truyền thông bằng internet, truyền thông á, bằng chữ viết, truyền thông bằng ra dấu, hay là bằng các ngôn ngữ cơ thể. Tức là quý vị sẽ chọn lọc những gì cần thiết trao đổi và truyền thông lẫn nhau thôi, nếu nó thật sự mang lại giá trị và hạnh phúc cho mình cũng như là cho người. Còn những gì đó không mang lại cái kết quả đó đó, dầu có được yêu cầu chúng ta cũng không có đó, vì nó trở nên vô ích. Hoặc thậm chí quý vị đã vô tình gieo phải cái nghiệp xấu bằng lời nói. Cho nên là bớt lại những câu chuyện đời, bớt lại những câu chuyện thị phi, rồi nỗ lực là kết thúc các chuyện của thị phi, thay thế đó bằng phương pháp niệm Phật, hay là ngồi thiền, tụng kinh, nghe giảng. Thì lúc đó đó, tâm quý vị đó đang tập trung vào một mảng nội dung tích cực ha, nhờ đó được hạnh phúc ha. Đây là cách quý vị vẫy tay chào với các vọng niệm. Vọng niệm á là những tâm niệm xấu những tâm niệm sai, những điều không như ý, những điều á nó thuộc về quá khứ và tương lai, nó thuộc về sắc thanh hương vị xúc pháp, chứ nó không thuộc về những điều vui, hạnh phúc, nụ cười, những giá trị tâm linh và những điều được xem như là kết quả của thực tập. Chúng ta khổ là vì đó, đầu chúng ta chứa quá nhiều các vọng niệm, các tạp niệm về quá khứ, về tương lai và ở hiện tại này. Cho đó làm thế nào đó? Bằng phương pháp thay thế tích cực, quý vị vẫy tay chào với tất cả các vọng niệm đang có mặt. Và đây là cách làm cho pháp thân Phật ở trong mỗi người đó được chói sáng, được đánh thức dậy. Vì mỗi người đều có tiềm năng Phật, tiềm năng giác ngộ như Phật, nhưng chúng ta vô tình để cho Đức Phật đó đó bị ngủ quên bởi giận dữ, tham lam, si mê, cố chấp và nhiều cái tâm lý tiêu cực khác nó phủ che. Thực tập chánh niệm sẽ làm cho pháp thân Phật đó được hiển lộ ở trong tâm của mỗi người. Và bằng cách này đó, cũng với cái quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người, trong một ngày, trong một tuần, một tháng, một năm, quý vị sẽ làm cho cuộc sống quý vị để trở nên có giá trị hơn, có lệ lạc hơn. Đang khi những người khác không biết đến á, là cho cuộc đời của mình á, nó trôi qua một cách rất vô ích bởi những lời thị phi hoàn toàn không lợi ích cho ai. Do đó phải tập thói quen đó, nói những gì cần nói thôi. Người tu Phật có thể nói rất ít, nhưng mà nói rất chắc cú. Nói cái gì đó, cái đó thật sự phải mang lại lợi ích cho người khác. Đức Phật dạy chúng ta có bốn nội dung nói: nói những điều có sự thật. Như vậy, điều gì mà mình không đoan chắc, không biết rõ, chỉ nghe người ta đồn thổi hay là người ta truyền đạt lại, người ta thị phi, thì là người Phật tử chúng ta không nên lặp lại, vì cái đó nó không có sự thật. Nói như vậy có sự thật, chúng ta có thể vô tình mang lại nỗi khổ niềm đau cho tha nhân bởi những lời vu khống thôi. Không nói những lời gây tan rã, gây mất hòa hợp, mất đoàn kết, mất hạnh phúc. Cho nên nói những gì nó thật sự là mang lại cho ta niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Không nói những điều thuộc về văn tục, chửi bới, quyền rủa, mắng nhiếc, chì chiết, nặng nhẹ, hận thù hơn thua. Vì những lời nói đó nó làm cho người ta khổ đau, dài, dai dẳng, thậm chí là quên năng, mất ngủ chỉ vì những cái lời nói căng thẳng và khó nghe này. Không nói những điều vô ích, tức là những lời tán gẫu. Có nhiều người ngồi lại tụng ba, tụng năm, chỉ nói những cái trời dưới đất thôi, không lễ gì cho ai chứ. Rồi bốn nội dung đó tuyệt đối chúng ta không có nói. Nói những gì có sự thật, nói những lời gây dựng hòa hợp đoàn kết, nói những lời có văn hóa và lịch sử, nói những lời có ích và có giá trị thôi. Thì đó là bốn tiêu chí mà khi mình tuân thủ theo thì quý vị sẽ trở thành là những người không nói những lời thị phi nữa. Vì thị phi nó đi ngược lại với bốn nội dung nêu trên. Nếu quý vị thấy rằng là việc thực tập đó là rất cần thiết và có thể làm được trong tầm tay, thì hãy dâng cao tràng vỗ tay và nở được cười thật là to. Điều 4, hãy tu học Phật pháp. Có rất nhiều người đó tình cờ nghe được các bài giảng của thầy trên mạng, nhận ra được những điều tâm đắc, gọi điện thoại với tâm sự với thầy rằng đó: tôi thật tiếc, đến tuổi ngoài 60 tôi mới gặp được đạo Phật. Chứ nếu biết được đạo Phật ở tuổi thanh xuân đó, có lẽ cuộc đời của tôi đó đã rất hạnh phúc. Những người thân của tôi đó cũng nhờ hạnh phúc đó đó mà có được một tương lai rất là tươi sáng. Thì tôi thường nhắn gửi với các vị đó đó, thay vì đó mình tiếc nuối một quá khứ mấy chục năm chưa từng gặp được Phật, thì hãy sống một cách nhiệt thành với Phật pháp ngay sau khi chúng ta đã chính thức gặp được Phật giáo và trở thành Phật tử. Lời tâm sự đó cho thấy rằng là khi bắt gặp được ánh sáng Phật pháp đó, thì cuộc đời của mình nó trở qua một cái bước ngoặt mới. Từ thời điểm đó trở đi đó, chúng ta trở thành một cái con người năng động hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, để nỗ lực vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Và đồng thời đó, chúng ta nỗ lực làm các việc là để mang lại an vui hạnh phúc cho đời. Các bạn tình nguyện viên cho bà con cô bác bị khiếm thị, ung bú và các bệnh tật là rất đáng được tán dương. Mặc dù không hề có quan hệ huyết thống, các bạn tình nguyện viên đã xem những người khuyết tật như là người thân cùng thuộc của mình, cho nên đã tình nguyện dẫn dắt, nối kết, xung phong để cho quý bà con á có thể có mặt được tại chùa Giác Ngộ nói riêng và nhiều ngôi chùa khác nói chung. Nhờ đó sinh hoạt tu học trong vòng vài tiếng đồng hồ có thể được diễn ra một cách rất là tốt đẹp và an vui. Đó là do các bạn đó hiểu được giá trị của lòng vị tha, tâm cao cả, hạnh phụng sự, giúp đời, thương người, chia sẻ và xem mọi người như là người thân ruột thịt của mình. Để tu học Phật pháp được thành công, quý bà con cô bác lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp là bốn độc tố có thể giết chết hạnh phúc của tất cả quý vị bất cứ lúc nào. Là người tu học Phật, quý vị bằng mọi cách hãy nỗ lực nói không với bốn độc tố này. Để vượt qua tâm tham lam á, thì quý vị phải tin nhân quả là có thật. Ngoài sự trừng trị của luật pháp, người khéo léo đó sống ngoài luật pháp á, sẽ phải bị luật nhân quả phát hiện và trừng trị rất là nghiêm khắc. Cho nên thà chậm vào một chút xíu, thà vào một chút xíu, chúng ta sống phù hợp với đạo đức và luật pháp. Cho nên không để cho lòng tham phi pháp trỗi dậy, khống chế, chi phối và dẫn dắt cuộc đời mình. Ngoài ra đó, cần phải thực tập tâm từ bi và hạnh bố thí, chia sẻ với các mảnh đề kém may mắn hơn mình, nhờ đó chúng ta vượt qua được tâm tham. Đối với sự giận dữ, quý vị sẽ nhận như thế này: khi cơn giận xuất hiện, cuộc đời tôi trở nên bi đát hơn, nỗi khổ niềm đau sẽ trở nên nhiều hơn, tôi trở thành một con người khác, rất dữ, rất khó chịu, rất xấu xa. Và do đó hãy nỗ lực thực tập tâm từ bi, trở nên cảm thông và yêu thương mọi người, thay vì ghét bỏ họ, chửi bới họ, đánh đập họ, hành hạ họ, thì quý vị hãy nỗ lực khắc phục, vượt qua cái nghiệp xấu xa này. Đang lúc giận thì không nên phát biểu, đang bực tức thì không nên động tay động chân, vì quý vị sẽ có thể rơi vào tình trạng là hối hận về sau này, nhưng đã đến lúc muộn màng rồi. Để vượt qua tâm si mê đó, quý vị hãy chịu khó nghe kinh Phật. Đối với những người có khả năng nghe tốt, hoặc là đọc kinh Phật đối với những người vẫn còn sáng một mắt hoặc hai mắt. Bởi vì triết lý Phật dạy chúng ta về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Dầu không có bằng cấp, chỉ cần nghe nhiều bài kinh Phật, nhiều bài giảng Phật pháp, trí tuệ quý vị sẽ được mở mang và sự hiểu biết quý vị đó nó sẽ trở thành rộng và sâu hơn rất nhiều người có bằng cấp cao nhưng mà không có những kiến thức đó. Tu học theo Phật thì quý vị sẽ biết là không có nguyên nhân đầu tiên của thế giới này, cho nên chủ nghĩa duy thần cho thế giới này do Thượng Đế tạo ra là không đúng. Chủ nghĩa duy vật cho rằng vật chất là có đầu tiên, tâm có sau là sai. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng tâm có trước, từ đó mọi sự vật có mới tồn tại, lại càng sai lầm hơn, chủ quan hơn. Đạo Phật chủ trương duyên khởi, cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, và vũ trụ này đó nó có một cách tự nhiên của nó chứ không ai sắp xếp. Về nhân sinh quan á thì quý vị sẽ được học con người đó là chủ nhân tạo ra cái hành vi, và do đó con người phải tiếp nhận hậu quả hoặc tốt hoặc xấu từ những gì mình làm. Thần linh là không có thật, Thượng Đế không có thật, con người là quan trọng hơn. Về xã hội quan thì đạo Phật chủ trương bình đẳng, công bằng, dân chủ và bình đẳng giới tính, để chúng ta tôn trọng là nam nữ và giới tính thứ ba, cho nên không thể khinh thường ai. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật dạy không làm các điều ác, nỗ lực làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh và nỗ lực tình nguyện xung phong làm tất cả các việc tốt cho tha nhân. Về tu tập quan thì đạo Phật dạy đó là phát triển đạo đức, tu tập thiền định, mở mang trí tuệ, nhờ đó quý vị sẽ trở thành là những người rất chân nhân và rất hiền thiện trong đời. Đó là cái cốt lõi của việc tu ở trong đạo Phật. Dù quý vị tu theo Tịnh Độ tông, Thiền tông, Mật tông, Pháp Hoa tông, vân vân, thì cái cốt lõi là làm thế nào để vẫy tay chào vĩnh viễn với tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Điều đó được xem là tu thành công. Điều hai, mỗi người hãy dựng một cái gốc tâm linh nhỏ trong nhà, dầu nhà chật, ở 3-4 thế hệ, trong một cái không gian hẹp. Thì quý vị cũng nên có một cái bàn thờ nhỏ, thờ Phật, thờ ông bà tổ tiên. Đối với người sáng mắt á, thì mỗi ngày nên dành ra 30 phút để đọc những lời dạy minh triết của Đức Phật và nghiền ngẫm nó trong đời sống thực tiễn, đưa vào thực dụng, tức là áp dụng trong cuộc sống, chứ đừng có đọc kinh Phật để cầu phúc hay là tấn công với Phật rằng là ngày hôm nay con niệm được bao nhiêu câu danh hiệu Phật, bao nhiêu trang kinh Phật, hoàn toàn vô ích. Vì mục đích Đức Phật giảng kinh là dạy chúng ta con đường thực tập, con đường sống, con đường minh triết. Công việc của chúng ta là phải đi theo, phải trải nghiệm, phải sống với để trở thành người hạnh phúc, chứ không phải là báo cáo rằng mình đã làm được những điều đó. Mỗi người nên dành ra trung bình 10 phút một ngày thực tập thiền. Để thực tập thiền đơn giản, quý vị chỉ cần theo dõi hơi thở ra vào, hít vào một hơi tập dài, tôi thức rất rõ hơi thở đang vào cơ thể tôi, thở ra một hơi thở dài, tôi thức rất rõ trượt khí đã được tống ra bên ngoài. Hít vào đó thì bụng mình đó to ra, phổi lớn ra, là phình lên. Còn thở ra đó thì ở vùng ngực đó xẹp xuống, vùng bụng đó là xẹp xuống. Quý vị chỉ cần nhớ là gì? Thở vào phình phình, thở ra xẹp xẹp. Và đếm 1, cái là tiếp tục hơi thở đó, vào ra 1, xình xình, xẹp xẹp, thở vào, thở ra. Bằng cách này á, quý vị hãy tập thói quen là gì? Quên hết tất cả mọi thứ trên đời trong suốt 10 phút tập luyện làm chủ hơi thở đó. Lập tức các căng thẳng ở trên não sẽ được lắng dịu, neuron thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách rất tốt đẹp. Những người làm công việc văn phòng căng thẳng nhiều, dùng trí óc nhiều đó, cần phải thực tập thiền quán niệm hơi thở này. Do đó chúng ta theo dõi tâm, theo dõi cảm xúc, ghi nhận cái dòng cảm xúc đang diễn ra trong tâm, ghi nhận nó thôi, không theo nó, không ức chế nó, không đè nén nó, không lệ thuộc nó, không trở thành là kẻ nô lệ nó. Và cái sự ghi nhận sáng suốt đó sẽ làm cho quý vị vượt qua được chúng một cách rất là dễ dàng. Tập thói quen 10 phút một ngày thực tập thiền, quý vị sẽ có một cuộc sống rất thoải mái và viên mãn. Các hạnh phúc ấy, nhỏ nhỏ tràn đầy, làm cho quý vị cảm thấy có thêm năng lượng mới, năng động hơn, lạc quan hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn. Còn đối với người khiếm thị thì hãy chịu khó mỗi ngày nghe một bài giảng hoặc nghe là một chương sách nói nào đó. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ đã làm hàng trăm quyển sách, và thầy phổ biến hàng ngàn bài giảng khác nhau. Còn kinh điển Phật nó được âm thanh hóa rồi. Chị Hướng Dương, chủ nhiệm câu lạc bộ sách nói, cũng đã làm được đó là vài ngàn đầu sách. Quý vị có thể nghe để mở mang trí tuệ và tri thức của mình. Cho nên đó, nhờ công nghệ sách nói mà người khiếm thị đó vẫn có thể học, hiểu, nhớ những nội dung mà người có hai mắt có thể làm được, thậm chí nhớ tốt hơn nữa. Thì thay vì mình mặc cảm tự ti về cái khiếm thị thì hãy nhẩm trong đầu: do nhờ tôi khiếm thị mà tôi nhớ sâu sắc hơn những quyển sách nói này. Và thầy khích lệ các bà con khiếm thị đó có thể trước tác bằng cách là nhờ một người nào đó dùng dụng cụ máy thâu thâu lại cái lời đọc của mình, là chép ra thành văn bản, quý vị vẫn có thể trước tác được. Năm 1994 đến 97, thầy học chương trình làm thạc sĩ triết học tại trường đại học Delhi, Ấn Độ. Một trong những vị giáo sư giảng dạy cho thầy lúc đó đó là giáo sư V.V. Verma. Ông bị mù từ thở lọt lòng. Ông dạy triết học phương Tây, và đặc biệt đó là giảng dạy đạo đức học của Kant, một triết gia rất lỗi lạc của Đức. So với các giáo sư giảng dạy chương trình thạc sĩ vào những năm đó đó, thì thầy phải thừa nhận rằng giáo sư V.V. Verma đó là một trong những người giỏi nhất. Và sở dĩ giáo sư giỏi được như thế là nhờ đứa con gái của ông mỗi ngày đó dành ra 4 tiếng đồng hồ đọc những tác phẩm triết học hay mượn từ thư viện cho ông nghe. Rồi vợ của ông dành cho ông thêm khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ nữa. Như vậy mỗi ngày ông dành ra 7 tiếng để nghe những tác phẩm hay về triết học. Nhờ đó đó ông tiếp thu được một cái nguồn dữ liệu rất là phong phú, giảng dạy với một cái lượng thông tin rất là chuẩn xác, rất là nhiều mà các giáo sư đầy đủ hai con mắt chưa chắc đã bằng được với vị giáo sư này. Ở tại Ấn Độ thì lượng người mù rất là nhiều vì dân số của họ 1.2 tỷ, nhưng mà số lượng những người tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ trở thành các giảng viên ở các trường đại học từ người mù không phải là ít. Ở hiện nay chúng ta thì chưa có được cái truyền thống này. Thầy khích lệ những anh em và bà con cô bác khiếm thị hãy cố gắng học theo chương trình đào tạo từ xa thông qua là cái thư viện sách nói phong phú này, để quý vị có thể có được bằng cấp cao, có thể trở thành các giảng viên, thậm chí là giáo sư đại học. Quý vị có thể trước tác sách vở bằng cách là nhờ người khác chép lại từ cái lời nói được thâu văn của mình. Thì đó là cách tu tập rất đơn giản hàng ngày để giúp cho quý vị có thể tận dụng được cái quỹ thời gian của kiếp người, làm những việc cần làm và giúp cho mình trở nên hữu dụng, có an lạc, hạnh phúc và bình an. Nếu quý vị thấy những điều đề nghị thực tập đó là có thể thực hiện được trong tầm tay thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn nào. hôm nay là trên 700 người đến từ nhiều thành phố và tỉnh thành khác nhau. Ở trong hội trường chánh điện đó thì có khoảng 400 người, trên lầu 3 đó thì cũng có khoảng 300 mấy người nữa. Thì giờ trước khi kết thúc á, thầy xin hỏi, hồi nãy giờ thầy nói 4 nội dung, ai nhớ được nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giơ tay lên thầy. Điều 1 là gì, điều 2 là gì, điều 3 là gì, điều 4 là gì nào? Ai nói đúng á thì có thưởng. Lo vỗ tay cứ quên hết hả? Điều thứ nhất là gì nào? Có nhiều người trả lời là không mặc cảm, tự ti. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều hai là gì? Rất là tốt, vượt qua nỗi khổ niềm đau quá khứ. Điều ba, vượt qua nghiệp thị phi, quá đúng. Điều bốn, tức là gốc tâm linh nhỏ càng thực tập hàng ngày. Một tràng vỗ tay thật lớn. Mặc dầu một số vị nói đúng nhưng mà không được hưởng, tại vì không chịu giơ tay. Giơ tay mới biết người nào nói, chứ giờ ngồi tại chỗ nói là thầy cũng quề luôn, cho nên không có thưởng riêng được. Thế vậy hãy dâng cho một tràng vỗ tay cho những người nhớ đúng cả bốn nội dung. Chương trình giao lưu hôm nay đó tại chùa Giác Ngộ do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay điều hành, và công đức này đó là thuộc về gia đình của chị Thùy Dương, hồi hướng công đức cho mẹ của chị là Trần Thị Mỹ Nhung, giáng sinh ngày 17 tháng 2 năm Đinh Dậu. Thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy tán dương tấm lòng hiếu thảo của chị Thùy Dương và thân bằng quyến thuộc trong gia đình. Chúc tất cả các quý bà con cô bác an lạc thanh tâm, mỗi ngày thêm nhiều niềm vui để sống hạnh phúc trong đời. Hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn nào.
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.